thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng được thả. Thanh niên gốc Việt bị bắt vì xâm nhập khuôn viên Nhà Trắng đã được thả hôm 13 tháng 3, nhưng bị buộc phải đeo thiết bị định vị và không được đi xa khỏi nhà ở tiểu bang California, bờ Tây nước Mỹ, cho tới ngày ra tòa tiếp theo vào tháng tới ở thủ đô Washington, D.C., miền đông Hoa Kỳ. Tin cho hay, tòa án liên bang ở thủ đô yêu cầu Jonathan Tuấn Anh Trần không được đi xa quá 160 km tính từ nhà của anh này, trừ khi ra tòa ở Washington. Anh ta cũng được yêu cầu phải tránh xa Nhà Trắng, cũng như phải trải qua một cuộc đánh giá về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, Tuấn Anh cũng không được phép sở hữu súng hoặc các loại vũ khí nguy hiểm khác. Tại tòa hôm 13 tháng 3, theo AP, người thanh niên gốc Việt trả lời thẩm phán bằng giọng nhỏ nhẹ rằng hiện anh không có việc làm và có dưới 50.000 đô la trong tài khoản ngân hàng. Nghi can sau đó được chỉ định một luật sư công sẽ bào chữa cho anh ta sắp tới. Nếu bị kết án với tội danh mang vũ khí nguy hiểm xâm nhập vào khu vực cấm, Tuấn Anh có thể đối mặt với 10 năm tù giam. Chính quyền cho biết rằng anh ta mang theo hai bình xịt hơi cay nhãn hiệu Mace. Về khả năng bị kết án nhiều năm tù, luật sư Từ Huy Hoàng từ California, người từng bào chữa cho nhiều nghi can gốc Việt, nói với VOA Việt ngữ.
Cái này chắc họ buộc tội là felony, trái hình. Tuy nhiên, theo những cái kinh nghiệm của bên đại diện vấn đề hình sự, giống như là cái case mình béo thì họ đòi tới 6 năm. Tuy nhiên, với cái sự điều chỉnh còn lại có 18 tháng. Cái này cũng như là nói là nếu buộc tội trước 10 thẩm quyền thì họ phải đi theo cái tội 10 năm. Tuy nhiên, nếu người đã nhận tội và điều lệnh thì không có thời gian gì cả. Có nhiều khi bị tù treo hoặc là tù ở nhà.
Khi bị nhân viên mật vụ Mỹ bắt ở khu vực phía Nam Nhà Trắng hôm 10 tháng 3, người thanh niên 26 tuổi nói anh là bạn và có hẹn với Tổng thống. Anh này cũng mang theo một cuốn sách mà ông Donald Trump là tác giả, kèm theo một bức thư, trong đó có nhắc tới những tay tin tặc người Nga, cũng như chuyện mình bị theo dõi. Sau đó, người em của Tuấn Anh đã lên CNN nói rằng anh trai mình từng bị căng thẳng vì công việc và bất ổn sau khi bị cho nghỉ việc tại một công ty điện tử. Luật sư Từ Huy Hoàng nói thêm về trường hợp này.
Luật hình sự của Mỹ nó có hai phần. Một phần đó là act of reus, nghĩa là cái hành động. Một cái phần nữa mens rea là cái ý đồ của người đó. Mà nếu người này không có cái capacity, nghĩa là cái đầu óc họ bị tâm thần hay cái vân thì họ đâu có cái mens rea, thì lúc đó thì không có đủ cái yếu tố để mà là bị tội. Lúc đó tòa sẽ đưa ra một bác sĩ tâm thần để mà evaluate cái ông này.
Vụ trèo rào của công dân Mỹ gốc Việt một lần nữa lại làm dấy lên vấn đề bảo vệ Nhà Trắng, vốn từng khiến một nữ giám đốc mật vụ phải từ nhiệm. Một bạn đọc tên Quang Nguyễn gửi ý kiến về cho VOA Việt ngữ. Xin trích, cách đây vài tuần, vụ Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết anh trai cùng cha các mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, nay lại vụ này, làm cho người Việt mang tiếng. Trong khi đó, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, nói với VOA Việt ngữ rằng vụ này không tác động tới hình ảnh của người Việt ở Hoa Kỳ. Ông nói thêm. Vụ liên quan tới Tuấn Anh xảy ra bất chấp một loạt các biện pháp an ninh tăng cường kể từ sau vụ xâm nhập nghiêm trọng năm 2014 khi một người cựu chiến binh có vấn đề về thần kinh cầm dao trèo qua hàng rào Nhà Trắng và lọt sâu vào bên trong trước khi bị bắt.
Hôm thứ Hai, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng đưa tàu du lịch tới Biển Đông, phản hồi một trong những động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách của Trung Quốc trong tuyến hải lộ chiến lược. Hồi đầu tháng này, một chiếc tàu du lịch Trung Quốc chở hơn 300 hành khách đến thăm quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Việt Nam phản đối mạnh mẽ điều này và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế, lập tức chấm dứt và không tái diễn những hoạt động đó nữa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói với Reuters, những hành động đó đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, dầu năng lượng. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên vùng biển có lưu lượng thương mại hàng hải đi qua hàng năm, lên đến khoảng 5.000 tỷ đô la. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hòa Xuân Oánh nói bà chưa nhận được những phát biểu từ phía Việt Nam, nhưng tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đều tìm cách củng cố tuyên bố của mình bằng cách khuyến khích ngày càng nhiều dân chúng đến các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Những chuyến hải hành đầu tiên của Trung Quốc tới quần đảo Hoàng Sa là do công ty vận hành tàu Hải Nam đưa ra vào năm 2013. Bên lề của họp Quốc hội thường niên tại Bắc Kinh hôm thứ Ba, thị trưởng của khu vực mà Trung Quốc gọi là thành phố Tam Sa, ông Tiêu Kiệt, cho biết kể từ năm 2013, hai tàu du lịch giải trí từ Tam Sa đã thực hiện 120 chuyến đi vòng quanh quần đảo Hoàng Sa. Năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để quản lý các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, dân số Trung Quốc tại đây không quá vài ngàn người. Nhiều đá, đảo nhỏ, xung quanh không có người ở. Ông Tiêu Kiệt nói, 3 năm qua cho thấy các chuyến du lịch đến Hoàng Sa là loại hình du lịch rất phù hợp cho Tam Sa. Vì vậy, Tam Sa trong tương lai sẽ chú trọng đến loại hình du lịch này và chủ động mở rộng các tuyến đường du lịch. Ngoài Việt Nam, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa.
Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo tạm thời dừng lưu hành 5 bài hát để xem xét xác minh thẩm định trên cơ sở đối chiếu về ca từ với bản nhạc gốc. Đó là các ca khúc Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh, Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của tác giả Diên An và Con đường xưa em đi của tác giả Châu Kỳ, Hồ Đình Phương. Từ California, nhạc sĩ Lam Phương, tác giả của hai bài hát, vừa bị chính quyền Việt Nam đình chỉ lưu hành, cho VOA biết ông không cảm thấy buồn vì lệnh đình chỉ này. Nhạc sĩ Lam Phương năm nay 80 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, giọng nói thay đổi vì bị đột quỵ. Ông nói như sau.
Dạ, thì chuyện là hoài cấm diễn viên rồi, thì hai bài tôi viết rồi trong chế độ đó. Thì họ cấm là chị đi viện tôi biết sớm mừng vì họ cũng cấm. Không sao thì tôi còn mấy trăm bài rồi mà tôi cấm hai bài cho con tôi gì. Dạ, thì cái dự chuyện mình biết trước rồi thì nó không có tác dụng mạnh lắm. Thì tôi biết là nó ngót sẽ còn cấm nhiều bài nữa. Thì tôi viết cái nhạc mà trái đường lối mà ngã cấm thì chuyện với gì mà không biết chỉ được buồn á. Thế thì chuyện là mình biết trước là để tao để tổng có gì anh cứ ra đường lối là có chuyện họ làm còn thế nên cho tình cảm sáng tác thì cũng giữ tôi mà họ thì họ đỡ họ lấy chuyện họ cấm thôi rồi đừng nói mình rồi.
Cũng như nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lê Dinh, đồng tác giả của bài hát quen thuộc Cánh thiệp đầu xuân, hiện đang sống tại Montreal, Canada, không bận tâm lắm về lệnh hoãn lưu hành này. Nhạc sĩ Lê Dinh chia sẻ.
Trước bản năm thì là của mình, thì mình biết theo cái sức tự do của mình. Còn bây giờ thì nó muốn làm, nó làm chủ nước, thì nó muốn làm thì nó làm. Tôi cũng không để ý tới này. Còn cái lời ca đó thì người ta đã viết theo hồi cái chính phủ của mình cái năm vừa qua. Bây giờ thì nó muốn đổi thì đổi, nó muốn hát thì hát, nó muốn không hát thì không hát, không tôi không để ý tới mà không có đông bao nhiêu gì hết. Hát cũng được mà không hát cũng được, tôi không biết, không cần biết cái đó. Tôi tác giả không thành vấn đề.
Theo báo Pháp Luật, tác phẩm Rừng xưa, Cánh thiệp đầu xuân, Chuyện buồn ngày xuân được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép vào năm 2011. Còn lại hai ca khúc Con đường xưa em đi và Đừng gọi anh bằng chú đều được cấp phép vào năm 2014. Báo Pháp Luật trích lời ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói rằng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ gửi văn bản đến các trang mạng nghe nhạc trực tuyến, hãng băng đĩa để tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc này. Bởi nếu tiếp tục lưu hành việc sai lời, sai tác giả, sẽ còn ảnh hưởng đến quyền tác giả và các quyền liên quan. Ngoài ra, khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Chương cũng cho biết 5 ca khúc bị dừng lưu hành nêu trên không có vấn đề về tư tưởng chính trị. Theo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, hơn 40 năm qua, Cục đã cấp phép phổ biến hơn 2.500 bài hát của các tác giả sáng tác trước năm 1975 và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nhiều bài hát do thất lạc bản nhạc gốc, các đơn vị đề nghị xin cấp phép sử dụng đều ký cam lại và cam kết tính chính xác của các tác phẩm. Việc này dẫn đến nhiều tên tác giả, bút danh và ca từ có sự khác nhau trên cùng một tác phẩm âm nhạc. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Dinh Sử cho biết nhận xét của ông về lệnh hoãn lưu hành 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975.
cái vấn đề này đó, đó là cái tào lao của mình sở hữu quá. Nếu mà ứng Cộng Hòa trả lời là bộ đội thì không cho phép, bởi vì khi ca nên sửa cái lời dù qua bộ đội nhưng mà người ta vẫn âm hưởng là từ Việt Nam Cộng Hòa rồi, cái này không cho là đúng. Cái là sáng tác cá nhân dễ người ta xử lý, mình nếu còn cái con này là không có kiểu là hoàn hảo thì một hai chữ không sao, là sửa là cho hoàn hảo, cái con này là hoàn hảo hơn, đó là quyền của tác giả.
Nhạc sĩ Lê Minh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết ông khá bất ngờ về lệnh hoãn này. Nhạc sĩ Lê Minh nói rằng Cục Nghệ thuật biểu diễn vẫn chấp nhận việc sửa lời bài hát và một số ca khúc sửa lời đang được lưu hành. Nhạc sĩ Lê Minh cho biết thêm nhận xét của ông về việc kiểm duyệt âm nhạc của chính quyền Việt Nam.
Thật ra thì một bài hát mà nó đã có xuất xứ ra đời thì nó gắn liền với thời gian, gắn liền với một cái cột mốc nào đó. Thành ra cái những người lưu nhạc á, người ta bóng là cái ký ức người ta thì người ta phản ứng là đúng, không có sai. Còn một số ca sĩ mình á, là vì muốn được cấp phép mà trong khi cục chưa có ra thông báo là cho phổ biến như bài đó thì họ có thay đổi ca từ. Trường hợp đó cũng rất nhiều, nhưng có những bài nó đã vượt qua luôn. Chẳng hạn như là bài Tôi Đem Sang Sông từ sau năm 75 nó được phép phổ biến, mặc dù nó viết trong cái thời điểm trước 75. Thì nó có là Vì Đời Tôi Là Chiến Binh, thì người ta sửa lại là Vì Đời Tôi Là Cánh Chim Bay Khắp Phương Trời, thì được lọt lưới luôn, tới bây giờ vẫn còn hát. Hay là cái bài Trên Đường Đi Lễ Xuân Đầu Năm của Hoài An, là cái bài Đón Xuân Nơi Thịnh Tiền, thì người ta nói sửa là Đón Xuân Qua Mọi Miền, thì cũng được cho hát tới bây giờ luôn, không nghe nói vấn đề là cấp phổ biến. Riêng bài Con Đường Xưa Em Đi thì theo tôi biết thì cái lời của nó là Chiến Trường Anh Bước Đi, thì có ca sĩ đổi là Lối Mòn Anh Bước Đi, nhưng có ca sĩ vẫn để nguyên chữ Chiến Trường Anh Bước Đi, vẫn phổ biến trên mạng, trên YouTube hay là trên các MV đó, thì cũng có thể là do vấn đề đó. Còn cái người nghe, người phản ứng là đúng, tại vì cái thời điểm người ta nghe những bài hát này là những cái thời điểm cái ký ức ta gợi về những cái kỷ niệm đó, mà bây giờ anh sửa lại thì người ta phản kháng, từ đó mới lúng túng trong cái vấn đề quản lý.
Báo Người Lao Động viết rằng không ít ca khúc dòng nhạc này có nội dung liên quan đến lính chế độ Sài Gòn. Vì thế, để được sử dụng, các nhà sản xuất và ca sĩ thường sửa những ca từ liên quan đến nội dung này khi gửi văn bản ra Cục Nghệ thuật biểu diễn xin phép. Tuy nhiên, dù có sửa ca từ thì những người từng sống ở miền Nam trước năm 1975 nghe là nhận ra ngay. Nhạc sĩ Lê Minh nói rằng việc sửa lời ca khúc là không thể chấp nhận vì như vậy là không tôn trọng người sáng tác.
Sống lại trong lòng người ta là không phải vì ca từ không mà cả cái giai điệu của nó. Chứ nếu mà chúng ta xét phát từ câu từ chữ thì bắt lỗi thì cũng dễ thôi. Nó một cái sản phẩm văn hóa mà về tinh thần thì tôi thấy là không có vấn đề gì á. Chứ mình cứ cho hát giống như ai thích gì thì tên toàn nói thôi. Có khi mà mình để mình cứ làm như vậy, người ta tò mò thì nó thật ra cái đó là một cái sự xúc phạm đến người sáng tác. Một cái điều mà một số hãng băng hay là một số ca sĩ tự nó làm, cái đó là không tôn trọng tác giả. Và hai nữa là nếu người nghe và đã in hình bài đó rồi thì là coi như không tôn trọng người nghe, thì những việc làm đó thì tôi cho là không đúng. Chúng ta nên giữ nguyên đó hiện trạng. Anh cảm thấy anh cho tôi hát thì hát, chứ không có sửa. Giống như mới đây cái bài Lưu Được Mừng được cho hát mà còn 40 năm không được hát nữa, người ta vẫn không sửa. Theo tinh thần đó thì chúng ta nên sử dụng những tác phẩm hay, những tác phẩm có giá trị, chứ không vì một cái chính kiến gì đó mà chúng ta cách nó đi hay là không cho phép nó được tồn tại, thì điều đó không nên.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Thu Đông, trưởng phòng quản lý băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định với báo VN Express rằng 5 ca khúc bị tạm dừng lưu hành không gặp vấn đề nghiêm trọng về nội dung. Sau khi quá trình thẩm định kết thúc, Cục biểu diễn sẽ cấp phép trở lại. Trước tình hình các ca khúc bị hoãn lưu hành gây thiệt hại cho các công ty phát hành băng đĩa và ảnh hưởng đến công chúng yêu nhạc trước năm 1975, báo Người Lao Động ra kiến nghị, thay vì cấp phép phổ biến lẻ tẻ cho từng ca khúc xưa, Cục Nghệ thuật biểu diễn có thể ra một văn bản nêu rõ những ca khúc loại nào không được phép phổ biến. Về mặt quản lý nhà nước, cần đơn giản hóa những thủ tục hành chính, loại bỏ triệt để các loại giấy phép con, mà những quyết định cho phép phổ biến các sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam hay sáng tác của người Việt Nam sinh sống và định cư ở nước ngoài là một loại giấy phép con cần bỏ.